Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 24 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thành đoàn Thái Nguyên ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, hoa phượng đỏ. Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 23 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có đại diện các sở ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà 8 gia đình chính sách, gồm mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học tại 4 phường Hương Sơn, Gia Sàng, Túc Duyên và Phan Đình Phùng. Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đồng thời động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ, xây dựng quê hương đất nước, địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường đã tặng 8 suất quà cho 8 gia đình, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và hội cán bộ Thái Nguyên tại Hà Nội cũng có những suất quà tặng các gia đình. Ngày 22 tháng 7, thành đoàn Thái Nguyên, đoàn khối trường học thành phố phối hợp với xã Phúc Chiều và các đơn vị đồng hành, trung tâm y tế thành phố, trường cao đẳng y tế Thái Nguyên, công ty cổ phần nông nghiệp HDT, công ty cổ phần CNT Group, câu lạc bộ tóc Thái Nguyên, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh hoa phượng đỏ, hưởng ứng ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023. Tại chương trình, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ 5 tấn xi măng để đổ đường bê tông cho gia đình chính sách ông Phạm Văn Du tại xóm Phúc Thuần, xã Phúc Chiều, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất chè theo hướng hữu cơ và tặng 1 tấn phân bón hữu cơ, 50 sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh cho 20 hộ dân, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 100 gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, cắt tóc miễn phí cho người dân, trồng hàng cây thanh niên trên tuyến đường Phúc Chiều, Phúc Xuân, vẽ tranh tường cổ động xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Phúc Chiều, lao động vệ sinh môi trường, tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cho tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng và tổ chức khánh thành các công trình, khu thể dục liên hoàn cho nhân dân xóm Phúc Tiến, xã Phúc Chiều, xây dựng tuyến đường thắp sáng làng quê ở xóm Phúc Thuần, sơn sửa nhà, lắp hệ thống điện cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xóm Xoay Mít, khen thưởng động viên đoàn viên thanh niên có hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 60 triệu đồng do các đơn vị cùng đóng góp. Đây là một chương trình có ý nghĩa rất thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Ngày 22 tháng 7, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Chầu Hang phối hợp với Trạm Y tế Phường tổ chức tư vấn, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn phường. Tại đây, 78 người là thương bệnh binh, thanh niên xung phong, gia đình chính sách, người cao tuổi là hội viên chữ thập đỏ phường Chầu Hang đã được các y bác sĩ trạm y tế phường kiểm tra huyết áp, tim mạch và tư vấn sức khỏe như chế độ dinh dưỡng, rèn luyện sức khỏe và được cấp các loại thuốc bổ. Tổng kinh phí trên 15 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ của Hội Chữ Thập Đỏ phường. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, hội viên chữ thập đỏ và các y bác sĩ trạm y tế phường Chầu Hang nhằm tri ân công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và một phần xương máu để giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc. Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 và ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9, nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng, ngày 1 tháng 8 năm 1930, ngày 1 tháng 8 năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên, báocaoviên.vn. Cuộc thi diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 8 năm 2023, gồm 3 tuần thi. Tuần thứ nhất, từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023. Tuần thứ hai, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023. Tuần thứ ba, từ từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023. Mỗi tuần thi, ban tổ chức sẽ đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử ngành tuyên giáo, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của ngành tuyên giáo, một số đặc trưng, yêu cầu, nhiệm vụ nổi bật của ngành tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. Đối tượng tham gia cuộc thi: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, trừ các thành viên trong ban tổ chức, tổ thư ký cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi khuyến khích và đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Để tham gia, người dự thi truy cập cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tại trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên, báocaoviên.vn của Ban tuyên giáo Trung ương hoặc trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi. Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn một phương án đúng cho mỗi câu hỏi, người dự thi phải dự đoán tổng số lượt người dự thi trong tuần thi đó, nhấp chuột vào phần hoàn thành để kết thúc phần trả lời. Kết thúc mỗi tuần thi, ban tổ chức cuộc thi sẽ công bố các cá nhân đạt giải trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên. Cơ cấu giải thưởng mỗi tuần thi gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và một số giải thưởng khác do ban tổ chức cuộc thi quyết định. Ngày 7 tháng 7, công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất tại dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh niên Xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường. Mục đích đấu giá quyền sử dụng đất nhằm thu tiền cấp quyền sử dụng đất cho nhà nước. Thời hạn sử dụng đất ở lâu dài. Hiện trạng các ô đất đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Cụ thể, 14 thửa đất được thông báo đấu giá lần này đều là đất thổ cư, có vị trí bám mặt đường quy hoạch rộng 15m, có diện tích mỗi thửa từ 295,7m2 đến 513,5m2, có mức giá khởi điểm từ 9,6 triệu đồng trên 1m2 đến 10,95 triệu đồng trên 1m2. Theo thông báo của công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc, thời gian xem tài sản, xem giấy tờ tài sản đấu giá là từ ngày 7 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 28 tháng 7 năm 2023 tại nơi có tài sản và nơi có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Thời gian địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng mua hồ sơ, nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc. Khách hàng có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc qua đường bưu chính từ ngày 7 tháng 7 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2023 trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu. Đối tượng tham gia đấu giá: hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá, không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: từ 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2023 tại công ty đấu giá Hợp Danh Việt Bắc. Địa chỉ tầng 3, số nhà 16, đường Hoàng Ngân, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, ra đời từ năm 2013 trong sự nghiệp cấp thiết về việc đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị, Hành Trình Đỏ đã trở thành hoạt động trọng tâm của chiến dịch Những Giọt Máu Hồng Hè hàng năm và ngày càng nhận được sự tham gia của nhiều địa phương, sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Sau mỗi năm tổ chức, Hành Trình Đỏ đều lập kỷ lục mới về số ngày tổ chức, số địa phương tham gia và số đơn vị máu tiếp nhận được. Nhiều năm qua, Thái Nguyên là một trong những tỉnh có kết quả tiếp nhận máu lớn trong cả nước, góp phần quan trọng trong công tác cứu chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng như các vùng lân cận. Riêng 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã vận động tổ chức 36 đợt hiến máu, kết quả tiếp nhận được gần 13.000 đơn vị máu. Chương trình Hành Trình Đỏ năm nay là năm thứ 9 tỉnh Thái Nguyên tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa. Sinh viên Lê Thị Ánh Tuyết, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Giờ đây là đầu tiên em đi hiến máu. Ở nhà thì cảm giác là thấy sợ, nhưng mà khi đấy thì thấy bình thường, không đau ạ. Em đi hiến máu vì có thể giúp được mọi người.
Anh Hoàng Xuân Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên tình nguyện chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Để cho nhiều người biết được về cái công tác cũng như là phong trào máu tình nguyện thì chi hội thanh niên tình nguyện chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã luôn tuyên truyền vận động hiến máu của người dân, làm cho người dân họ biết, hiểu và yêu hoạt động hiến tình nguyện nhiều hơn.
Chương trình Hành Trình Đỏ năm 2023 bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 7. Trong khuôn khổ chương trình sẽ có nhiều hoạt động như trao tặng quà cho các bệnh nhân, các hoạt động tuyên truyền, cổ động, tọa đàm hiến máu tình nguyện. Trong chương trình Hành trình đỏ năm 2023, tỉnh Thái Nguyên sẽ phấn đấu tiếp nhận trên 5.000 đơn vị máu, cao hơn khoảng 1.000 đơn vị máu so với Hành trình đỏ năm 2022. Bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ về ý nghĩa của những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức người dân.
Với thông điệp Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt, thì thông qua chương trình này thì nhằm tuyên truyền vận động tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân với cái phong trào hiến máu cứu người. Thế và cũng thông qua chương trình này thì cũng nhằm giáo dục thế hệ trẻ với lòng nhân ái, sự sẻ chia trong xã hội, thế và hướng tới xây dựng một xã hội nhân văn, nhân ái, hạnh phúc và an toàn.
Năm 2023 là năm có số lượng địa phương trong cả nước đăng ký tham gia tổ chức nhiều nhất với 48 tỉnh, thành phố. Lượng máu tiếp nhận được của Hành trình đỏ không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị tại các địa phương trong những lúc thiếu máu, mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi toàn quốc.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, với tính chất đặc thù của công việc là thường xuyên làm việc ở những khu vực đông người và nhiều phương tiện đi lại vào đêm tối, nên những công nhân vệ sinh môi trường luôn phải đối mặt với nguy hiểm cận kề. Trên thực tế, đã có không ít vụ va quẹt, tai nạn giao thông cho công nhân môi trường khi đang làm việc. Mới đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp, trong đó đã có một công nhân tử vong. Vụ tai nạn giao thông thứ nhất là xảy ra vào đêm ngày 10 tháng 7 vừa qua. Trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 thuộc địa phận tổ 5 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, anh VXC, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại tổ 4 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20M6474 đi từ hướng đảo tròn gang thép lên trung tâm thành phố, đã đâm vào chị PTH, sinh năm 1979, tổ 10 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, khi đang quét rác ở lề đường. Hậu quả chị PTH bị đa chấn thương, được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Vụ thứ hai trước đó một tuần, vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 4 tháng 7, cũng trên tuyến đường Cách mạng tháng 8 thuộc địa phận tổ 8 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 20C0896 do chị DTKN, sinh năm 1995, hộ khẩu tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, điều khiển đi hướng thành phố Thái Nguyên gang thép, đã đâm va với chị NTT, sinh năm 1984, là công nhân môi trường, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên, đang quét rác dưới lòng đường. Hậu quả, chị NTT được đưa đi cấp cứu, may mắn chỉ bị thương. Trên đây là hai vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp mới đây với công nhân môi trường khi đang làm việc. Việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn vệ sinh lao động đối với công nhân môi trường. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều vụ va quẹt tai nạn giao thông đối với công nhân môi trường đô thị. Trong đó có hai vụ vừa qua là nghiêm trọng. Nguyên nhân của các vụ va quẹt tai nạn giao thông này hầu hết là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, chủ phương tiện sử dụng rượu bia không làm chủ được tốc độ. Cũng đã có luồng thông tin chưa chính thống là công nhân môi trường chưa thực hiện đúng quy định an toàn lao động khi đang làm việc, như không mặc áo phản quang, đặt chóp phản quang, khiến người điều khiển phương tiện khó quan sát, gây tai nạn. Trao đổi về vấn đề này, bà Đào Thị Hoàng Lan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết, công ty hiện có trên 500 cán bộ công nhân viên, trong đó có 350 người, hầu hết là lao động nữ, trực tiếp làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với đặc thù nghề nghiệp là thường xuyên lao động ở khu vực đông người, nhiều phương tiện đi lại, đặc biệt là vào dịp lễ Tết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Chính vì vậy, công ty đặc biệt chú trọng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở lao động đảm bảo các yếu tố an toàn theo quy định, như trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, đặt chóp phản quang, biển cảnh báo. Qua kiểm tra giám sát, các lao động đều nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn. Sự việc xảy ra với lao động của công ty mới đây đã khiến cho những người làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường rất lo lắng cho sự an nguy của tính mạng. Chúng tôi cũng mong muốn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng người dân sử dụng rượu bia, nhưng vẫn lái xe, tránh làm ảnh hưởng đến người và các phương tiện khác. Có thể nói, công nhân vệ sinh môi trường luôn phải đối diện với những nguy hiểm rình rập trong quá trình lao động, Do vậy, để hạn chế những rủi ro khi làm việc, trước mắt người lao động phải luôn chấp hành tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động để tự bảo vệ mình. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cần nghiên cứu xem xét cải tiến các trang thiết bị bảo hộ lao động, như may thêm giải phát quang trên trang phục để cảnh báo các phương tiện, đưa ứng dụng máy móc trong vệ sinh môi trường. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền đến người dân chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông, có chế tài xử lý nghiêm khắc với những trường hợp gây tai nạn do uống rượu bia. Thông báo tuyển sinh đi học tại Cuba năm 2023. Căn cứ thông tư số 06 ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, thông tư số 06 và thông tư số 18 ngày 15 tháng 12 năm 2022 sửa thông tư số 06. Căn cứ thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học nước Cộng hòa Cuba ký năm 2019 và công hàm số hiệu RS18423 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam thông báo về chỉ tiêu học bổng của chính phủ Cuba cấp cho Việt Nam năm học 2023-2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện hiệp định tại Cuba năm 2023 như sau. 1. Thông tin chung về chương trình học bổng. 1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học. Số lượng học bổng: 15 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học. Ngành đào tạo: 8 chỉ tiêu ngành y và 7 chỉ tiêu các ngành khác đào tạo tại các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Đại học Cuba quản lý trong năm học 2023-2024. 1.2. Thời gian đào tạo: từ 5 đến 6 năm học, bao gồm 1 năm học dự bị tiếng. 1.3. Chế độ học bổng: chính phủ Cuba miễn học phí, cấp bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở theo quy định của phía Cuba. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về. Phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với du học sinh học bổng hiệp định tại Cuba. 2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển. 2.1. Điều kiện chung: ứng viên dự tuyển cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây: có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật; đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho nhà nước. Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác từ khi thông báo có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển. Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành. Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia và thuộc danh sách tên ngành học được phía Cuba tiếp nhận đào tạo, nêu tại mục 1.1. Chỉ được đăng ký một ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học. Không xét tuyển ứng viên thuộc các trường hợp sau: đã từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học ở nước ngoài nhưng không hoàn thành khóa học hoặc không thực hiện việc báo cáo tốt nghiệp theo quy định; đã được cấp học bổng đi học đại học ở nước ngoài, hiện có các ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc thuộc diện đền bù kinh phí đào tạo; đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân, thời hạn áp dụng là 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học. 2.2. Yêu cầu về ngoại ngữ. Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Tây Ban Nha. Ứng viên dự tuyển nếu chưa biết tiếng Tây Ban Nha sẽ được bố trí học 1 năm học dự bị tiếng Tây Ban Nha tại Cuba trước khi vào học chuyên ngành. Sau đó ứng viên phải đạt kỳ thi sát hạch tiếng Tây Ban Nha, đồng thời tham dự và đạt kỳ thi đầu vào khóa học chuyên ngành tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của cơ sở đào tạo mới được chính thức tiếp nhận vào khóa học chuyên ngành. Nếu không đạt yêu cầu trong các kỳ thi này, ứng viên sẽ phải về nước và bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo cho nhà nước hoặc chuyển sang học theo diện tự túc. 2.3. Đối tượng, điều kiện cụ thể. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đoạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, có kết quả học tập trung học phổ thông đạt 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2023 khi làm thủ tục đi học. Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường Đại học Việt Nam, hệ chính quy tập trung có kết quả 3 năm học trung học phổ thông và năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương. 3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển. 3.1. Hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt. Hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Tây Ban Nha. 3.2. Nộp hồ sơ trực tuyến online tại website http://tuyensinh.vied.vn. Ứng viên phải quét scan, lưu lại toàn bộ hồ sơ bằng tiếng Việt sang các file định dạng PDF. Mỗi loại tài liệu quét thành một file riêng, dung lượng không quá 1 MB. Để đăng ký trực tuyến, thời hạn đăng ký online trên cổng thông tin http://tuyensinh.vied.vn đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023. 3.3. Nộp hồ sơ giấy. Ứng viên chuyển một bộ hồ sơ tiếng Việt và hai bộ hồ sơ bằng tiếng Tây Ban Nha đăng ký dự tuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trước ngày 31 tháng 8 năm 2023, tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác Quốc tế. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Cuba năm 2023. Xem thêm thông tin các mẫu văn bản liên quan tại hai trang web moet.gov.vn và icd.edu.vn. Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ email hỗ trợ đăng ký a.vied.vn hoặc tuyển sinh a.vied.vn. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định của phía Việt Nam và Cuba, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển sinh, bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy bằng tiếng Việt. Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn và phía Cuba thống nhất việc thực hiện xét tuyển bổ sung. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào. 4. Quy trình xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét ứng viên dự tuyển có hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định và căn cứ các tiêu chí tuyển chọn để sơ tuyển ứng viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử cho phía Cuba và thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 10 năm 2023. Các ứng viên được trường đại học phía Cuba tiếp nhận và chính phủ Cuba cấp visa đi học sẽ được hướng dẫn làm thủ tục cử đi học trong tháng 2 năm 2024. Những trường hợp được phía Cuba tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh đã được ban hành, sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của chính phủ Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên có đủ điều kiện cần thiết được tham gia dự tuyển đúng thời hạn quy định. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Kính thưa quý vị và các bạn, máu là nguồn sống vô giá mà mỗi người đều có và thường xuyên được sinh ra trong cơ thể của mình. Máu có vai trò rất quan trọng đối với sự sống của người bệnh. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh về máu đã phải truyền hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đơn vị máu trong suốt cuộc đời của mình. Kính mong quý vị hãy tích cực tham gia hiến máu tình nguyện khi đủ điều kiện, tuổi từ 18 đến 60, cân nặng từ 42 kg trở lên đối với nữ và từ 45 kg trở lên với nam, không mắc các bệnh lây nhiễm qua đường truyền máu như viêm gan B, viêm gan C, HIV, giang mai, và khoảng cách giữa hai lần hiến máu là 3 tháng. Để tham gia hiến máu, quý vị sẽ trải qua 5 bước như sau. Bước 1, đăng ký tham gia hiến máu. Bước 2, khám và tư vấn sức khỏe. Bước 3, xét nghiệm máu. Bước 4, hiến máu. Bước 5, nghỉ, ăn nhẹ, nhận quà tặng và giấy chứng nhận. Quý vị chỉ cần dành 45 phút để tham gia hiến máu nhưng đã có thể cứu sống được nhiều người bệnh. Mỗi cá nhân, mỗi tập thể hãy tích cực tham gia hiến máu tình nguyện để mang lại niềm tin, hy vọng và sự sống cho người bệnh cần máu, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp.
Ngồi lại bên nhau, ta cùng hát bài ca tình nguyện, nối tròn vòng tay vì cuộc sống ngày thêm thắm tươi.
Hạnh phúc bao con người, vì nỗi đau bao cảnh đời, một giọt máu cho đi biến tình yêu sang người.
Một giọt máu đau cứu bao mạng người, sang lại niềm tin vì cuộc sống quý hơn bao điều. Một giọt máu đau trái tim nhân loại, nào hãy cùng nhau chúng ta hiến máu cứu người. Một giọt máu
Kính thưa quý vị và các bạn, hiến máu theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ không có hại tới sức khỏe của người hiến máu mà còn mang lại nhiều lợi ích, như việc hiến máu sẽ tạo trạng thái tinh thần tích cực, tâm lý thoải mái. Mỗi lần hiến máu là một lần được kiểm tra, tư vấn sức khỏe, giúp người hiến máu phát hiện những nguy cơ đối với sức khỏe để có biện pháp xử lý kịp thời. Và đối với người hiến máu nhiều lần, việc hiến máu thường xuyên sẽ giúp họ tự giám sát và biết cách chăm sóc sức khỏe của bản thân. Mỗi lần hiến máu là một lần gửi máu miễn phí vào ngân hàng máu. Nếu sau này quý vị cần sử dụng đến, quý vị sẽ được bồi hoàn lại lượng máu đã hiến tại tất cả các bệnh viện công lập trên toàn quốc. Tham gia hiến máu sẽ giúp quý vị tăng tạo máu mới, giảm quá tải sắt trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, giảm nguy cơ bị ung thư. Bên cạnh những lợi ích trên, khi tham gia hiến máu, quý vị sẽ nhận được một suất ăn nhẹ tại chỗ, quà tặng là một gói các xét nghiệm về sức khỏe hoặc bằng hiện vật theo thể tích quý vị đã hiến máu, tiền hỗ trợ đi lại, giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Người bệnh vẫn sẽ tiếp tục hành trình sự sống khi có sự chung tay, sẵn sàng tham gia hiến máu của quý vị. Chính vì vậy, mỗi cá nhân, mỗi tập thể hãy tích cực tham gia hiến máu và vận động người thân, bạn bè của mình tham gia hiến máu tình nguyện. Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.